Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 698, Yêu Hận Triền Miên, 1, góc truyện audio.com, Văn Vũ Chu vẫn như đang ở trong mộng, mộng có ác mộng cũng có mộng đẹp, hắn vốn là thiếu chủ Bắc Chu, gánh vác lấy sứ mạng phục quốc, nhưng trên đời này thường thường là, rất nhiều người gánh vác lấy gánh nặng vốn không thuộc về hắn, rất nhiều người cũng không nguyện ý đeo lẻn lung, nhung mà bọn họ cũng không có lựa chọn. Văn Vũ Chu thầm mến Mông Trần Tuyết từ nhỏ đã yêu mến. Nhung hắn so với Tiêu Bố, y không thể nghi ngờ là một đứa nho thành thật. Kể từ khi biết Mông Trần Tuyết không thuộc về mình, hắn tinh thần chán nản, thật lâu không thể bình phục. Giỏi Thảo Nguyên, giết An Toại ra, điều tra thân thế Tiêu Bố y, biến thành sứ mạng của hắn. Hắn biết mình không làm được đại sự, nhưng lại vẫn muốn vì cô mẫu mà làm thứ gì đó, bởi vì hắn đối với cô mẫu rất là áy náy. Lẳn đến bên người Trường Tôn Thuận Đức mấy năm, hắn lại thành thói quen nhân vật gia nô. Lão Bộc mấy lần tìm đến, hắn cố ý không trở về sau cô mẫu lại cũng không thúc giục. Văn Vũ Chu âm thầm cảm thấy may mắn, cảm giác mình tìm được cuộc sống thuộc về mình. Hắn có đôi khi thậm chí suy nghĩ, mình nếu không phải họ Vũ Vằn, nếu không phải gánh vác lấy huyết hải thâm cừu không thuộc về mình, cả ngày cùng Lý Thải Ngọc cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ là chuyện rất thích ý. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn phát hiện ra mình thích ngưng mắt nhìn Lý Thải Ngọc cười nhăn mày, đi theo vui buồn yêu ghét của Lý Thải Ngọc. Nhưng cái này chỉ là lúc không có người chú ý, hắn mới có thể như thế. Hắn yêu mến Lý Thải Ngọc cũng không định để cho Lý Thải Ngọc biết được. Hắn có chút tự ti, hậu nhân Vũ Vàn gia hiện tại nói đi ra ngoài, ngoại trừ làm cho người ta ngại, bị người xem thường ra, làm sao mà xứng đôi với một công chúa cao quý. Hiện tại Lý Uyên là thiên tử, Lý Thải Ngọc thản phản tôn quý. Hắn bất quá chỉ là gia nô, quan trọng hơn là, hắn hiểu rõ Sai Thiệu khổ. Hắn không phải sợ Sai Thiệu, mà là đích thân trải qua loại chuyện này, trong lòng của hắn càng thương cảm Sai Thiệu. Cho nên đối với ám chỉ của Lý Thải Ngọc, hắn làm như không thấy. Lý Thải Ngọc rất mất mát, Văn Vũ Chu thầm nghĩ đoạn căm tình sẽ rất nhanh chết đi, nhưng khi nhìn thấy Lý Thải Ngọc gặp nạn, hắn rốt cuộc mới phát hiện. Lý Thải Ngọc ở trong suy nghĩ của hắn quan trọng như thế nào? So với tính mạng của mình còn quan trọng hơn. Nguồn Chuôn Phao, VN, Quất Trì Cung, Trương Công Cấn, Đan Hùng Tín xếp đặt dụ địch, trước sau bọc đánh, đánh cho đường quân tan tác, Độc Cô Hoài Ân ở đâu không rõ. Vô quân chết trận, Lý Thải Ngọc tả xung hữu đột mắt thấy bị bắt. Nương Từ Quân tuy là không kém, nhưng so với Quản Tây Lương thì không thể thắng được chứ đừng nói chi là cùng thiết giáp kỵ binh đối địch. Trên chiến trường, tính mạng giống như cây cỏ, không phân biệt nam nữ. Nhìn thấy Nương Từ Quân từng người một ngả xuống, Lý Thải Ngọc con mắt cũng đỏ lên. Nhưng một khắc nhìn thấy Lý Thải Ngọc xuống ngựa, Văn Vũ Chu con mắt cũng đỏ lên. Vãn Vũ Chu không biết khí lực từ nơi nào đến, phi thản qua ôm lấy Lý Thải Ngọc lại nhảy lên trên một con ngựa khác huy động trường thương từ trong loạn quân đánh ra một con đường máu để chạy trốn. Khi chạy trốn, trong đầu hắn kli ý có một tín niệm. Không thể để cho cô gái trong ngực bị thương. Trận chiến này, hắn thân trúng 3 thương 4 mũi tên. Nhưng vẫn không khiến cho hắn buông người ra. Chỉ khi lao ra khỏi vòng vây, chạy trốn tới Ngũ Chỉ Phong mới phát. Góc truyện audio.com, hiện toàn thân không đâu là không đau, thương thế nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng, hắn kháng không được nữa, đã hôn mê bất tỉnh. Trong một đêm, hắn không biết mê mấy lần, tỉnh mấy lần. Nhiều khi không biết là mộng là tình, hắn không biết mình nói cái gì, chỉ biết là Lý Thải Ngọc cũng một đêm chưa ngủ. Khi màn đêm lui bước tia nắng ban mai đã tới, Văn Vũ Chu trong mơ màng nói ra mấy. Phật tổ cứu khổ cứu nạn, nếu như hắn có thể bình an vô sự, Lý Thải Ngọc ta nguyện thay hắn đi chết. Thanh âm kia, giống như tiếng băng nứt vỡ ngày xuân, thanh thúy vang dội, cắt tuyết đoạn băng, ai nghe được cũng sẽ không hoài nghi sự trịnh trọng trong giọng nói của cô gái vừa mới thập. Cô gái vô cùng thành kính, trên khuôn mặt như tuyết. Mang theo sự thánh khiết, Văn Vũ Chu nghe được trong lòng có một loại hoảng hốt. Hắn một đêm này, gặp quá nhiều mộng, có lạnh khủng khiếp, có bao cát, có trách nhiệm, có thử nghiệm, nhưng lại chưa bao giờ từng có loại ôn nhu như giờ phút này. Không đợi mở ra hai mắt cũng cảm giác có ôn hương phụ cận, hai làn môi mần trong lạnh như băng mang theo thương tiếc đụng vào gò má Lý Án. Một khắc này, giống như mê ly ảo cảnh 7 màu, chỉ dám lặng lẽ mở mắt ra một khe hở, vụng trộm nhìn lại, sau đó liền gặp được hai gò má như ngọc ân cần ngưng trọng. Văn Vũ Chu không muốn mở hai mắt ra, bởi vì hắn sợ đây là một giấc mộng. Từ nhỏ lớn lên, hắn chưa bao giờ hướng qua dù là một chút ôn nhu. Nhưng, hắn lại không thể bất tỉnh, bởi vì cảnh giác khiến cho hắn đột nhiên biết được có kẻ địch tập kích. Trường thương phá không, như từ điện xuyên vân, Văn Vũ Chu trong tiếng hét vang, muốn đứng lên. Ngăn ở trước người Lý Thải Ngọc, nhưng vừa muốn động mới cảm thấy quanh thân thống khổ không chịu nổi. Văn Vũ Chu rất là lo lắng, lại nghe Lý Thải Ngọc quát lên. Xài Thiệu, ngươi điên rồi sao? Văn Vũ Chu cảm thấy hoảng hốt, khó có thể tin, lại không thể không tin. Nhưng mà, Xài Thiệu vì sao phải giết bọn hắn? Lý Thải Ngọc một đêm chưa ngủ, trông coi trung tướng Từ Thi Ẻn quân vạn mà cứu nàng ra, đầy ngập nhu tình. Nàng hiểu rằng Văn Vũ Chu có bí mật, nhưng ai mà không có bí mật, nhưng từ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Lý Thải Ngọc đã biết hắn là người tốt. Nữ nhân trực giác thật rất kỳ quái, thực sự rất tin nhiệm trực giác của mình. Nàng chán ghét một người, cho dù toàn thế giới đều nói cho người này, nàng vẫn từ trong lòng chán ghét, nhưng nàng nếu yêu mến một người, cho dù phụ thân, mẫu thân, huynh đệ tỉ muội toàn bộ phản đối, nàng cũng sẽ chấp nhất yêu mến. Lý Thải Ngọc không biết mình khi nào thì yêu mến người đàn ông này, chỉ biết là người này đã làm cho nàng tin cậy. Phụ thân lừa gạt nàng, hai đệ đệ lừa gạt nàng, cho tới hiện tại, cho dù là người đàn ông mà nàng đã từng xem có thể phó thác trung thân, cũng đã lừa gạt nàng. Nàng cảm thấy rất buồn cười. Nàng không cười, chỉ có cảm thấy bất lực như một cành cây theo dòng nước không nơi nương tựa, nàng đã mỏi mệt đã chán ghét, nàng một khắc ở trên sa trường bị vây, đột nhiên nghĩ đến chết. Quất Chi Công, Trương Công Cần đều là hạng người đa mưu túc trí, Lý Thải Ngọc còn xa mới là địch thù. Nhưng mà khi trận phá người vong, máu tươi phiêu linh, nàng chỉ cảm thấy chết thật ra cũng không có cái gì. Nhưng nàng không có chết, nàng được một người không để ý tới tính mạng bản thân cứu ra. Chỉ có một khắc đó, nàng mới hiểu được mình ở trong lòng người đàn ông. Góc truyện audio.com, đó có sức nặng so với tính mạng bản thân còn muốn nặng hơn. Lý Thải Ngọc roi lệ một đêm, si ngốc nhìn sang người đàn ông sinh từ còn chưa biết kia chi hy vọng dùng tính mạng của mình đi hoán đổi. Nàng nghe thấy hắn nói rất nhiều chuyện, nàng lần đầu phát hiện thì ra người luôn trầm mặc này, trong bụng lại cũng đầy tâm sự. Hắn muốn báo thù, hắn muốn giết Tê Dương, Tê Ôn Thúc Thú ạ, nhưng hắn lại không có ra tay, đơn giản là Trường Tôn Thúc Thúc cũng rất thống khổ. Bởi vì hắn cho rằng, phương pháp giải quyết cừu hận không nhất định phải là giết. Lý Thải Ngọc biết được rất nhiều, cũng biết Tam Bảo giấu giếm nàng rất nhiều chuyện, nhưng nàng toàn bộ không có tức giận, cái loại giấu giếm này, là khác với Xài Thiệu, nàng lý giải được. Một đêm chờ đợi, nhìn thấy hắn thủy chung không có tỉnh lại. Lý Thải Ngọc không biết có thể làm được gì, lòng nóng như lửa đốt lại rốt cuộc không kìm lòng được hôn người đàn ông vì mình mà tính mạng bản thân không cần kia. Nàng hết sức chăm chú lo lắng cho người trước mắt, trong chòi đất tựa như không có thứ gì có thể làm cho nàng chú ý, cho nên nàng không biết Xài Thiệu đã mỏi mệt đuổi tới. Nàng chỉ hy vọng vào lực lượng của nụ hôn này. Nàng không muốn yêu cầu hồi ị bá ổ, bởi vì nàng hiểu rằng người này yêu mến một người gọi là Tuyết Nhi cô nương. Nàng chỉ cầu giữ nụ hôn này trong trí nhớ, một đời một thế, khi đó nàng, nước mắt lưng tròng, đau như cắt từng khúc ruột, nàng cho rằng đây khắc ghi cuối cùng trong đời của nàng cho rằng từ nay về sau, Lý Thải Ngọc sẽ không đối với người khác động tình, lại không nghĩ rằng mới ngẩng đầu lên, ca vê phong đã nổi lên. Xài Thiệu lại tìm tới nơi này, hơn nữa không đợi phản trần, một thư CMG đã đâm về phía người nam mà nàng đang chờ đợi. Lý Thải Ngọc kinh ngạc, mờ mịt, phẫn nộ, khó hiểu. Nhưng nàng lập tức rút kiếm, một kiếm gạt đi trường thương, lực lớn vô cùng, nàng quyết không thể để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến người nam bên cạnh nàng, cho dù mất đi tính mạng cũng sẽ không tiếc. Một tiếng xoảng vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, sáng ngời ngàn vạn suy nghĩ trong mắt ba người. Xài Thiệu phẫn nộ không chịu nổi, lớn tiếng nói, Thải Ngọc nàng tránh ra. Lý Thải Ngọc đứng ở trước Mã Tam Bảo, hắn muốn giết Mã Tam Bảo, vô luận người phương nào đi ngăn đón, hắn nhất định phải giết. Hắn cảm giác mình rất công bằng, hắn cảm giác mình làm không sai. Bất luận một người nam nào, biết người con gái đã coi như là thê tử chưa xuất giá của mình, lại hôn một người nam khác, đây cũng là một chuyện khó có thể tha thứ. Hắn nếu không giết Mã Tam Bảo trước mắt này, hắn sẽ không cách nào sống được. Hắn không nghe bất luận giải thích nào, nhung Lý Thải Ngọc cảm thấy. Nàng cần giải thích, ngươi muốn điều gì? Lý Thải Ngọc thở ra một hơi, khôi phục tinh táo, Xài Thiệu, hắn đã cứu ta mà trọng thương, ta trông coi hắn, có vậy thôi. Lý Thải Ngọc đơn giản sáng tỏ nói xong, nhưng trong lòng lại có sự đau đớn nhẹ nhẹ. Xài Thiệu bi phẫn nói, có vậy thôi, nàng sẽ gả cho ta. Nhung nàng lại đi hòn một người nam khác, Lý Thải Ngọc tỉnh táo nói, ngài muốn điều gì? Hôm nay mà Tam Bảo cùng ta, chỉ có thể sống một người. Xài Thiệu nắm chặt trường thương, cắn răng nói. Văn Vũ Chu rốt cuộc dãy dụa ngồi dậy, cất lời giải thích, Xài tướng quân, ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi câm miệng, Xài Thiệu quát, Mã Tam Bảo, ngươi nếu là nam nhân, thì đứng. Góc truyện audio.com, lèn cùng ta nhất quyết sinh từ, không cần phải tránh ở đằng sau phụ nữ. Vãn Vũ Chu dãy dụa muốn đứng lên, lại bị Lý Thải Ngọc đè lại, Tam bảo. Ngươi không cần phải cùng hắn nhất quyết sinh tử, dũng sĩ chân chính là ở chiến trường giết địch mà không phải đấu đá vói nhau. Sai Thiệu ngửa mặt lên trời cười dài nói. Nói đúng, nói rất đúng. Dũng sĩ chân chính là ở chiến trường giết địch bảo vệ quốc gia. Nhưng lại không ngờ rằng thề từ chưa xuất giá của dũng sĩ cũng đang ở sơn giã cùng người nam khác cầu hợp. Lý Thải Ngọc sắc mắt tái nhợt, Sai Thiệu, thứ nhất ta không phải thề từ chưa xuất giá của ngươi, ta sớm đã nói qua với thánh thượng muốn thủ tiêu hôn sự này. Thứ hai ta không có bỉ ổi như ngươi nói. Nàng nói đến đây, cắn chặt đôi môi đỗ mọc, nhịn không cho nước mắt chảy xuống. Sai Thiệu nhìn thấy như thủy tiên sau cơn mưa, u oán trắng như tuyết, nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Hắn muốn tin tưởng lời Lý Thải Ngọc nhưng chỉ cần là đàn ông. Nhìn thấy cảnh và rồi, thà rằng tình nguyện tin tưởng vào hai mắt của mình. Cách chương.